Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đọa đày làm cho người đó không có thể tạo ra được một cái mầm sống mới với tư cách là một con người hay là một chủng loại sinh vật nào đó. Như vậy, ba cảnh giới phàm này đang có một nhu cầu tu, và các bậc thánh, thanh nhân và Bồ Tát cũng có nhu cầu tu. Đối tượng và phương pháp tu tập của tam phàm hay là ngũ phàm khác hoàn toàn với đối tượng và phương pháp tu học của nhị thánh, vì ở Phật quả không còn tu nữa, chỉ có thanh văn và Bồ Tát tu mà thôi. Do đó, đặt khái niệm tu mau kẻo trễ ở trong tiến trình tâm linh 10 pháp giới, rút gọn lại còn 6 pháp giới, ta thấy rất rõ nó có một giá trị khách sắc tấn và khích lệ chúng ta rất là nhiều. Giá trị thứ nhất, đó là nhận thức về vô thường. Các tổ Trung Hoa khi đề cập tu mau kẻo trễ thường nhắc nhở chúng ta bằng hai câu thơ chữ Hán: bất đãi lão lai phương niệm Phật, cô phần đô thị thiếu niên lai. Dịch nghĩa tạm thời là: chớ để đến già mới niệm Phật, mồ quan phần lớn là thiếu niên. Nếu ta làm một cái thống kê xã hội học về cái chết của loài người trong lịch sử của con người, 60% hơn là tuổi thanh thiếu niên. Điều đó rất dễ hiểu, vì những người già đó, khi mà họ còn trẻ, phần lớn đều có gia thất. Một cặp vợ chồng sau trung bình 20 năm tạo ra một thế hệ mới từ 1 cho đến 5-7 thành viên, và do đó cứ mỗi một thế hệ trôi qua, hai người phối ngẫu sẽ tạo ra 6-7 người. Cách đây chừng 20 năm trở về trước, các gia đình ở những quốc gia nghèo khó về kinh tế trung bình cung ứng cho nhân loại là một tiểu đội sự sống là khoảng 10-12 người. Bây giờ đó thì các nước phương Tây ý thức rõ về vấn đề giáo dưỡng là một gánh nặng đối với con em của mình, cho nên hạn chế sinh sản bằng các chính sách kế hoạch hóa gia đình. Các nước nghèo cũng đang nỗ lực làm theo phương pháp này. Thì kết quả là sau 10 cho đến 20 năm trôi qua, một thế hệ hai vợ chồng cung ứng cho xã hội là hai người tối đa, và thậm chí từ hai người còn lại một người. Như vậy, nếu ta lấy cái mốc thế kỷ 20 trở về trước đấy, thì rõ ràng là 60% các mồ đều là các thanh niên bị chết. Chết vì bệnh tật, chết vì tai nạn, chết vì thiên tai, chết nhiều bởi rất nhiều cái cảnh huống khác nhau ở trong cuộc đời. Còn người lớn tuổi đó là tránh được những cái tình trạng như vừa nêu, và tuổi thọ của họ đó cũng hiếm mấy khi ai cũng đạt được 60 tuổi trở lên. Do đó mà Nho gia có câu thất thập cổ lai hy, sống được 70 tuổi là hiếm có ở trên cuộc đời. Do đó, khi ta quán chiếu và nhìn thấy tổng số các cái mồ quan ở tại các nghĩa trang có người chăm sóc hay không có người đốt hương thắp nến tưởng niệm, phần lớn là thanh thiếu niên. Từ đó, ý thức về sự vô thường đối với mạng sống con người làm cho chúng ta phải tu mau. Bằng không đó, để chờ thời gian thì sự tu chưa kịp có là ta đã trở thành ra người thiên cổ. Hằng ngày, hằng giờ, nếu để ý các phương tiện truyền thông, báo, đài, tạp chí, internet, cái chết diễn ra khắp mọi nơi và mọi chốn. Nhưng vì đối tượng trong các sự chết, tập thể hay là cá nhân, không phải là người thân của ta, cho nên ta có khuynh hướng là không để ý tới. Thậm chí những cái cuộc thiên tai do sóng thần, động đất diễn ra trong vòng 3 năm trở lại đây, số lượng người chết tập thể có khi lên đến 200-300 ngàn người cùng một lúc. Ấy thế mà nỗi khổ niềm đau về sự vô thường dẫn đến sanh ly tử biệt của ta vẫn không mấy làm lung lay cái sự thương cảm và cái nhận thức về vô thường trong bản thân của chúng ta. Nhưng mỗi khi đó, người thân của mình có một người đang khỏe mạnh bỗng chốc trở thành là cái người nằm bán thân bất tội trên giường vì một cái chứng bệnh do vì không khám sức khỏe và ý lại rằng sức khỏe mình vẫn mạnh như ngày hôm nào, thì lúc đó đó ta mới thấy rất rõ rằng là mấy chục năm trong cuộc đời chỉ như là một cơn gió thoảng đó, rất là nhanh chóng. Và ta có khuynh hướng là muốn kháng cự lại tiến trình của thời gian và cái quy luật tự nhiên mà già và bệnh đó, để dẫn đến cái chết đó, như là một thách đố và nỗi ám ảnh đối với kiếp nhân sinh và các chủng loại sinh vật khác. Thì khi mà mình đối diện với người thân, người thương của mình đó, thì lúc đó ý thức về cái vô thường làm cho ta nghĩ rằng tu mau kẻo trễ là một nhu cầu không thể thiếu. Cũng rất may mắn nếu ta nhìn cuộc đời bằng các phương diện tích cực hay là tư duy tích cực, thì trong cái vô thường tan tóc hay trong cái vô thường dẫn đến bệnh tật và khổ đau của những người thân, ta ý thức hơn về lòng từ bi, về sự chia sẻ, về tính trách nhiệm gia đình và nhiều cái phương diện ứng dụng xã hội và đạo đức khác nữa. Còn nếu không có những điều đó, đã lúc ta vẫn sống với cái niềm kiêu hãnh của tuổi thanh xuân. Đây là điều được Đức Phật nêu ra trong kinh Tăng Chi Bộ thuộc kinh Tạng Pali. Sự kiêu hãnh về tuổi thanh xuân đó làm cho mình không nghĩ rằng là cái già nó đến với mình qua năm tháng thời gian hay là từng tích tắc, hay là sát na nano của vật lý. Rồi đến một lúc nào đó cái bệnh nó đột ngột xuất hiện, nhưng trên thực tế nó là một chiến tình tiệm tiến mà mình không nhận dạng hoặc không muốn thừa nhận đó. Thì lúc đó ta mới cảm thấy là những cái gì mà mình đang đánh mất hay là đã đánh mất mới là một sự quý giá và tiếc nuối. Còn trước khi những sự kiện đó diễn ra, ta vẫn có tâm lý xem thường. Chẳng hạn trong những gia đình mà việc tiếp xúc với tình làng nghỉ sớm thường xuyên diễn ra đó, thì người kế cạnh nhà đang lâm vào cái vô thường già bệnh, đối diện với cái chết, ta vẫn không hề thấy đó là một sự vô thường. Còn khi nó diễn ra với người thân thì ý thức và ý niệm về cái đó nó nhiều hơn. Như vậy cái tâm lý thông thường, nhận thức vô thường đó, ta chỉ có vì ta không muốn vẫy tay chào với tình thân, tình thương đối với những người thân ruột thịt của ta mà thôi. Vì nhận thức đó là một nhận thức vô thường có điều kiện. Do đó sự tiến tu ở trong tu mau kẻo trễ vẫn là một cái gì đó gặp trở ngại và thách đố vô cùng. Còn các vị thiền sư Trung Hoa và Nhật Bản dạy chúng ta những kỹ năng để quán chiếu bằng hai câu thiệu rất có chiều sâu: vô thường tấn tốc, sanh tử sự đại. Nếu ta cắt cái vế thứ nhất ra thì cái nhận diện đối với bản chất vô thường, các tổ dạy chúng ta phải có một nhận thức đó là nhanh chóng. Như vậy sự khác biệt về cái khái niệm nhanh chóng ở mỗi con người là khác nhau. Người hiểu đạo đó, nó là tích tắc của hơi thở, ra mà không có vào, vào không có ra, tim ngừng đập, não trạng ngừng hoạt động, cái chết được xem như là có mặt. Còn đối với số người, cái nhanh chóng đó có thể là 5 năm, có thể là 10 năm, có thể là 20 năm, 30 năm, thậm chí có người đó là 50 năm nữa. Như vậy cái khái niệm mà nhanh chóng đó, nó rất là là khó được có sự cộng thông. Nên ta dịch vô thường chóng vánh. Chóng vánh đó, nó chỉ là tích tắc của thời gian thôi. Thì lúc đó nhận thức về điều này đó, nó làm cho chúng ta có những cái thôi thúc cần phải tu. Và tu như thế đó, để sau này khi vô thường đến đó, ta không phải hối hận về sau, hoặc là không rơi vào tình trạng tiếc nuối về các chương trình, dự án, kế hoạch, nỗ lực làm mà chưa được hoàn tất. Đối với vế thứ hai, sanh tử sự đại, thì thấy rất rõ là các tổ dạy, các hành giả tu có đường giải thoát để đạt được trình độ vô học đó, phải nhận thức rất rõ rằng là bản chất và mục đích của sự tu cao nhất và quan trọng hơn hết chính là vượt ra ngoài dòng sanh tử, có nghĩa là làm chủ được tiến trình tái sanh, không phải như chúng sinh bình thường là bị nghiệp dắt dẫn. Như vậy, khi đạt được trình độ vô học, các vị hành giả Phật giáo không trở thành là đá cuội, không trở thành là vô tri vô thức, mà các ngài sẽ có mặt một cách rất là diệu dụng tùy theo nguyện ước và nhân duyên độ sinh của các ngài ở bất kỳ một hành tinh nào, ở bất kỳ một cái địa điểm nào ở trong các hành tinh mà các ngài phát nguyện. Do đó đạt được trình độ vô tu vô chứng thì các hành giả đó sẽ thông dong trong sự có mặt và vắng mặt ở trên cuộc đời này. Các nhà Phật học đại thừa đưa ra một ảnh dụ rất có chiều sâu về sự vận hành tiếp nối của các vị Phật và các vị thánh du học sau cái chết, thường được gọi là vô dư y niết bàn. Vô dư y nghĩa là không để lại cái thân thể nữa, tức là qua đời. Trong kinh Đạm Pali đó mô tả về cái chết của các bậc thánh đó, như là củi hết lửa tắt. Củi là nhiên liệu, lửa là thành quả của nhiên liệu được nhóm lên, và khi nhiên liệu hết thì lửa không còn. Một câu hỏi đặt ra là lửa đó đi về hướng nào? Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, phương trên, phương dưới, tức là bao gồm 10 phương. Câu trả lời trong kinh điển Pali là không xác định được. Điều đó đã không làm thỏa mãn những nhà nghiên cứu về logic hay là tiếp cận Phật giáo từ con đường logic học. Vì nếu tu ở cái mức độ chứng đắc mà mình không biết được rằng mình đi đâu, mà đợi đến cái trình độ tâm linh đó mới có thể tự mình biết, cũng giống như người uống nước nóng lạnh tự cảm nhận, chứ khó có thể mô tả một cách chuẩn xác được. Thì những người di lý và những người di duyên khởi tư duy đó, nhận thức, sẽ khó có thể theo được đạo Phật. Các nhà Phật học đạo thừa nhìn thấy lời giải đáp đó không thỏa mãn, đưa ra một ảnh dụ rất có chiều sâu. Cũng giống như mặt trời, sau khi chiếu soi ở nửa vòng của trái đất 12 giờ, thậm chí là trên 12 giờ, tùy theo mùa nóng và mùa lạnh, thì đêm buông xuống không có nghĩa là mặt trời mất đi. Đồng lúc đó, mặt trời có mặt ở nửa bên kia của trái đất. Tương tự cũng như vậy, các vị chứng đắc được quả vị vô học, tức là quả A-la-hán trở lên, cho đến Bồ-Tát và Phật, sẽ không phải là mất hẳn ở trong cuộc đời, mà các ngài sẽ có mặt ở các hành tinh khác đang có nhu cầu cần đến sự hiện hữu và thuyết pháp độ sinh của các ngài. Cho nên con đường tâm linh của Phật giáo sau khi chết không phải là điểm dừng cuối cùng. Ở trong Bát Nhã Tâm Kinh có một câu: chư pháp bất sanh bất diệt. Dịch nghĩa nôm na theo vật lý học hiện đại, chư pháp là mọi sự vật hiện tượng, bất sinh là không tự nó hình thành lên, nó phải nhờ vào nhiều yếu tố. Bất diệt là không tự nó mất đi một cách vĩnh viễn. Các nhà khoa học diễn dịch thêm: chuyển từ dạng này sang dạng khác. Thì như vậy, con người đó có mặt trong cuộc đời, nếu truy về nguyên ủy của nó, các nhà triết học cho rằng nguồn gốc là vật chất đối với chủ nghĩa duy vật, rồi nguồn gốc là duy tâm đối với chủ nghĩa duy tâm. Kinh điển nhà Phật cho rằng chủ trương duy vật hay duy tâm đều sai lầm. Các nhà triết học Hy Lạp còn chia sẻ thêm chi tiết, xác định nó là đất hoặc là nước hoặc là gió hoặc là lửa, là một phần rất nhỏ của vật chất, cũng không phải là giải pháp. Các nhà tôn giáo học của các tôn giáo nhất thần, bao gồm Bà La Môn giáo, Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Nho giáo và các tôn giáo địa phương ở các quốc gia khác nhau, cổ như là kim, cho rằng nguyên ủy của vũ trụ là Thượng Đế, tức là truy vào cái nguyên nhân đầu tiên hình thành ra các cái khác. Đức Phật cho đó là một nhận thức sai lầm.